Vấn đáp. Kinh Như Lai Viên Giác. 20. Pháp đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Trong chương 1, Kinh Như Lai Viên Giác, quan trọng ở chữ kỳ.
Này văn thù sư lợi, nhân địa của Như Lai trong khi tu viên giác, vận dụng cái trí tuệ để biết. Này, trí tuệ để biết, và biết vô minh vốn không có thật tánh, chúng như hoa đốm trong hư không. Chỉ biết mà tôi nhất chữ to đó là đại chúng để cái chữ biết là Như Lai tu không có tu gì ta, Như Lai chỉ vận dụng cái chân trí để lúc nào cũng biết. Y như tôi nói cái người lính gác cửa nãy vậy nè, người lính đó cái cấp diện của người lính đó mà làm tròn là người lính đó chỉ cần một chữ là biết. Biết đâu là ta, đâu là bạn, đâu là kẻ địch, kẻ thù. Chỉ cần một chữ biết là tròn cái vai trò của người lính gác cửa. Trên đường tu hành mà người của Như Lai tu, mà Như Lai mà về cái phương cái giáo lý gọi là đốn đốn ngộ, đốn tu đốn chứng này đó, Như Lai không có nói cái gì rắc rối đâu thôi. Như Lai chỉ dạy rằng là cần một chữ biết để biết đích thực nhiều mặt biến dạng của vô minh. Vô minh nó biến dạng ra nhiều lắm. Thí dụ như tham cũng là vô minh, nó biến dạng ra, trong đó có tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ nghỉ, vân vân. Đó là biến dạng của vô minh này, chỉ cần có chữ biết thôi. Còn sân, thì sân nó có nảy sinh ra sân là có thể giết người nha. Rồi ngoài sân ra nó còn phẫn nè nha, là hẳn nè nha, rồi phú nè nha, rồi não nè nha. Đó là hình thức của sân hết rồi. Cho nên những người học đạo phải biết, biết nó. Ví dụ như bây giờ mình không có nổi sân đối với người nào đó, nhưng mà trong bụng á còn ngầm ngầm mày ghét, ghét người đó, không chơi người đó, thế thì cái đó gọi là hận đấy. Hoặc là có một ý nghĩ ngợi, hoặc là nói những lời gì đó để tác động cho nó có ảnh hưởng hại đến người khác, người kia, người mà mình không thích, thì đó là gọi là não đó nha. Não đó là não là một cái thứ mà con đẻ của cái sân kia, mà nó còn gần gần với con người á, cho nên không có cơ hội thì thôi, mà có cơ hội nhất cần nói một lời một câu để cho nó có hại với cái người mà mình muốn ghét. Thế thì nó là một hình thức của não đó. Hoặc là tật đó cũng là một hình thức của sân đó, mà nó tán nhuyễn ra giống như là cái ngọn gió cuối cùng của những cơn bão, ở bìa của cơn bão cây cối cũng còn rung rinh lay động. Thế thì là chỉ cần một chữ biết thôi, biết về tham có biến dạng ra bao nhiêu hình thức, biết về sân nó có bao nhiêu trạng thái, bao nhiêu hình dạng từ thô cho tới tế. Về si cũng vậy, si tức là vô minh này, là không có trí tuệ nè. Nó nảy sinh ra nhiều thứ trong cuộc sống mà có thể bất lợi cho trên cái phương diện giải thoát giác ngộ. Thì cái người mà tu học là phải biết hết. Khi mà những cái si ám nó đến là phải biết ngay. Rồi mạng nhé, mạng nổi tiếng mạng bên kia là ngã mạng nhé, là tự cao, tự đại, tự đắc, tự hào. Rồi mạng quá mạng nhé, là mình là người tầm thường mà mình dám cho rằng mình hơn những cái bậc cao, những bậc giỏi hơn mình. Rồi ti liệt mạng mới rất thấp mà mình là cũng tự cao. Cái gì là cái người mà mạng đó nè, là kinh điển ví dụ nó như là cục đá không có hút được một cái gì nữa, rồi bỏ trong chảo đường nấu cũng không thấm ngọt, bỏ vô trong cái nồi kho cũng không thấm mặn, bỏ trong cái chảo chiên dầu cũng không thấm được dầu. À, thế thì là vấn đề tham sân si là mạng nè, nghi nè. À, nghi nó có nghi pháp và nghi nhân hả, không có cái lập trường dứt khoát trên cái phương diện tu hành cũng như trên phương diện làm ăn trong cuộc sống. À, thế thì là khi mà những cái thứ đó nó biến dạng trong nhiều cách, nhiều dáng vẻ khác nhau, mà cái người ở đây, cái người mà nghĩa là tu cái pháp mà như Phật nói đây là chỉ cần biết thôi, biết nó là không phải là theo ta, không phải là bạn, thì nó là thù chứ gì. Ta đã cần một chữ biết. À, biết vô minh vốn không có thiệt tánh, chúng như qua đến trong hư không, do vậy không còn lầm nhận về cái tướng thân tâm, cho nên không thấy có tướng thân tâm thọ nhận sự luân chuyển sanh tử. Chỗ đây là chỗ khó nghe vô cùng. Cái người mà nhận cái tướng thân tâm mà cho là thân tâm này là của thân này, là cái thân tứ đại này là tướng tự thân, cái bóng dáng của lục trần là cái tướng tự tâm đấy, trong kinh đây gọi là lầm nhận đấy. Mà muốn học cái kinh này là đừng lầm nhận cái tứ đại này là tướng tự thân, đừng lầm nhận sắc thanh hương vị xuất pháp cái bóng dáng lục trần là cái tướng của tự tâm. Nếu còn nhận như vậy là lầm đó. Mà lầm như vậy là có cái tướng thanh tâm để mà nhận lấy sự luân chuyển sanh tử. Còn vượt ra được cái đó rồi thì không lầm nhận nữa, thì không có cái tướng thanh tâm để mà thọ lấy sanh tử. Chư Bồ Tát, chư Phật đem hết cuộc đời vì lợi lạc chúng sanh, rồi thì cứ sanh sanh tử 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 sanh sanh mà không hề có quan tâm có để ý. Vì vậy mà sự sanh tử đó không có tao đó, không có bị sự chấp mắt, cho nên gọi là đản sanh, gọi là niết bàn. Cái không ấy không phải do cố gắng, cố gắng sức cố làm nó mới không, mà cái tính bản nhân của nó tự không. À, không thấy cái tướng thân tâm thọ thì sanh tử đó, cái không đó đó. Đức Phật dạy cho biết rằng không phải là mình cố gắng mình hiểu nó là không, không phải cố gắng hiểu nó là không, cũng không phải cố gắng làm để cho nó không, mà thật sự cái chân lý thật sự là tự nó vốn không. Bởi vì hiện tượng thì nó duyên sanh từ bản thể, nó duyên sanh ra hiện tượng, hiện tượng thì nó quay về bản thể, là bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, thì cái quy luật tất yếu tất nhiên của vũ trụ ảnh hưởng như vậy, chứ đâu có phải là do làm, do cố gắng gì đâu. Cho nên sự sanh tử nó cũng phải là do cố gắng nghĩa là thấy nó không, cũng phải do làm để thấy rằng là không có sự sanh tử, mà sự sanh tử này thật sự là nó không có gì. Bản thể nó duyên sanh ra hiện tượng, thế thì giống như có sanh. Rồi là khi mà hết cái duyên gió, duyên trao động, rồi sống ngoài bông bóng bọt, nó hòa tan thể nhập về cái mặt nước thẳng lặng, thì giống như là thấy có diệt, chứ kỳ thật có sanh có diệt thật đâu. Vì vậy cho nên sống ngoài bông bóng bọt sanh ra, gọi người trí, với người trí gọi là không có thật sanh. Khi sống ngoài bong bóng bọt diệt thẳng lặng trở lại mặt nước như tờ, người trí cũng thấy gọi là không có thật diệt. Thế thì cái không thật sanh không thật diệt đó là không phải do cố gắng mà hiểu, cũng không phải là do cố gắng làm, mà tự nó không thật sanh và không thật diệt. Mặc dầu nó có lúc sanh lúc, nhưng mà cái sanh diệt đó là không thật sanh, không thật diệt. Mình để ý cái chỗ này mà tư duy, để rồi thấy một cái cuộc đời, một cái kiếp sống so với cái chân lý, với cái vũ trụ này á, ta mới có được một cái tự tại chứ. Có tự tại thiệt là. Thật ra trong kinh điển thì Phật thường nói các vị Bồ Tát là du hí thành thông tự tại. Hồi mới học Phật, hồi còn nhỏ tôi tưởng đâu du hí thành thông tự tại là mình có cái thành thông, mình bay đi này kia, từ chỗ này tới chỗ nọ. Hiểu như vậy là sai bét. Không phải tu hành được cái phước đức trí tuệ thì đạt tới cái chỗ mà du hí thành thông tự tại bằng cái kiểu bay đi. Không cần. Bay đi giờ từ đây qua Hoa Kỳ cách nữa ra đất ta bay có mười mấy tiếng hồ tới. Có 800-900 đô la. 1,200 gì đó đi bằng đi bằng về. Chứ là cái đi như vậy gọi là du hí cỡ đó thì ăn thua gì với cái đạo Phật. Không thôi vậy đó. Lên máy bay phải ngồi đó ngồi ngủ gặp gờ như vậy, sao gọi là du hí được? Thì đi mặc dầu đi mây sao gọi là thành thông được? Sao gọi là tự tại được? Không phải vậy. Mà cái từ du hí thành thông tự tại đây nghĩa là cái người này mình đạt được chân lý rồi thì không có một cái gì mà làm cho cái người này đau khổ, Không có cái gì làm cho người này đau khổ, người này ưu tư, người này bị dày dò hay rất vậy đó. Mà ở đâu cũng tự tại, mà ở đâu cũng giống như chơi cái du hí, tức là giống như cái trò chơi đó. Rồi ở đâu cũng tự tại, gọi là thành thông tự tại, mà đi tới đâu cũng được, không có gì trở ngại. Đi tới chỗ nào cũng vậy thôi, ở đâu cũng vậy thôi, gọi là tự tại. Cho nên những cái chuyện mà ngồi một chỗ mà biết cái chuyện của thế giới đó đây, còn với cái trí tuệ Phật thì ngồi một chỗ mà thấy cả mười phương pháp giới nó trở thành bất bất nhị, mười phương quốc độ nó trở thành một pháp giới nhất chân bất nhị. Cho nên đâu có cần cái chuyện mà cái chữ thần thông, đâu có cần cái nghĩa là phải bay đi xa từ chỗ này tới chỗ khác, không cần cái thứ thần thông đó. Mà thần thông ở đây có nghĩa là ngồi đây mà biết cái chuyện của mười phương quốc độ. Chuyện đó là chuyện có thật của đạo Phật đấy. Cho nên là học kinh điển rồi, tư duy cho kỹ rồi, các vị ngồi đây các vị biết hết nè, biết hết cái chuyện của tam giới. Rồi bây giờ nói vậy các vị chưa tin phải không? Chưa tin thì các vị mượn cái radio, mượn cái radio rồi mỗi ngày các vị nghe tin tức ở trên thế giới coi, nghe đài này là kia đài nọ, 4-5 đài các vị tổng hợp lại coi, thì là cũng vấn đề là ăn mặc ở ngủ thở, rồi cạnh tranh vì ăn mặc ở ngủ thở mà bắn nhau, mà giết nhau, mà đốt phá nhau, mà cướp bóc nhau, rồi cũng xử tử nhau dài dài. Rồi cũng có người giàu là nứt đó đổ dách, rồi cũng có người cái là nghèo khó đau khổ lạnh lùng, mà ở cái xứ lạnh nứt da nẻ thịt mà phải ngủ trong những cái thùng rơm, trong những cái thùng giấy ở ngoài đường. Thậm chí có người chết cóc ở trên những cái nước văn minh như là nước Anh, nước Pháp, nước Quê Kỳ. Thế thì là các vị ngồi ở đây mà các vị tư duy của cái vai trò tam giới vô an du như quả, quả tập, thì các vị biết cái chuyện của tam giới cái gì nữa. Còn nếu các vị không hiểu được cái đó chưa lành thì các vị mượn 3-4 cái radio, bắt 3-4 cái đài một lượt, rồi các vị ngồi đó cũng nghe biết được chuyện của quả địa cầu. Đấy là một sự thật. Mà bây giờ nhờ có khoa học kỹ thuật thông tin hiện đại, các vị ngồi đây mà có thể biết chuyện của trên mặt địa cầu. Còn Đức Phật Thích Ca là do trí tuệ tư duy quán chiếu về chân lý mà ngồi một chỗ mà biết câu chuyện của mười phương quốc độ. Điều đó là điều có thật. Tánh biết và tánh hay không cũng như vậy, biết mà giống như không biết, không lưu giữ về ý niệm biết chủ quan. Ở đây là Đức Phật cái này, Đức Phật cái bằng phân vô pháp, khởi vô pháp, ký vô pháp, vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri chỉ xả, vô dị tưởng. Về cái hiểu biết của Đức Phật, không có, nghe nó bình đẳng tuyệt đối, không có cái tưởng sai khác. Vô bất tri chỉ xả nghĩa là biết tất cả mà coi như không biết gì hết, nghĩa là không có lưu giữ cái chủ quan. Còn như mình đây ngồi biết, mình dầm ra ngoài giường vậy đó, cái mình thấy từ cái cây rồi mình nói từ cái tên cây đó là sai hết rồi, không có đúng chân lý, biến cái phải chấp hết. Nhìn cái bình bông này là thấy 4-5 thứ bông, mà nói tên từng thứ bông thì lại càng sai dữ. Cho nên là biết mà coi như không biết, cái mình vô bất tri chỉ xả, không có cái biết nào còn lưu giữ lại. Thì tôi nói một cái chuyện nữa, cho nên tôi nói nghe là học Phật là các vị nhìn ngộ lắm. Ở trong đại chúng về đây mỗi người nào cũng có tên hết á. Tên của các vị vậy được chưa? Trúng các vị chưa? Chưa đâu. Mặc dù ai cũng có tên, nhưng mà tên nó không ăn thua. Bằng cớ là các vị đi vô ngân hàng, cái tên của các vị không có giá trị thật. Mà cái giá trị thật của các vị nó phải đòi hỏi một cái nữa, là cái số của chứng minh nhân dân của các vị đấy. Như thế thì là nội là cái tên này, ai cũng có tên hết. Cái tên rất là quan trọng, mà kỳ thật chẳng có gì quan trọng. Các vị đi gửi tiền, các vị làm giấy tờ thì cái tên gì không ăn thua, nó một phần nhỏ thôi. Cái đó là cái số của giấy chứng minh nhân dân. Mà giấy chứng minh nhân dân cái số đó cũng chưa trúng nữa. Nếu mà trong đó không có cái dấu lần tay của các vị, thì để bảo đảm cái số chứng minh nhân dân thì số chứng minh nhân dân cũng vẫn không có giá trị. Thế thì trên đời này cái gì là giá trị đích thực? Không có cái gì hết. Tất cả đều là nhân duyên trùng trùng điệp điệp. Vì vậy mà với trí tuệ của Phật là biết tất cả mà coi như không biết gì hết. Không lưu giữ một cái ý niệm. Thành công 18 cái pháp bất cộng nó có những cái điều đó. Lưu giữ ý niệm đều là biết cái chấp hết thôi. Cho đặt ra. Đặt tên đây nè, đặt tên đây nè, tất cả đây là 500 người, 700 người đều là có tên hết, mà tên thật sự không có giá trị. Vậy thì con số của giấy chứng minh nhân dân có giá trị cái gì? 0307 0849 78633 có giá trị cái gì? Cũng chưa được. Phải bảo đảm cái số đó bằng những cái 10 cái dấu lăn tay. Rồi 10 dấu lăn tay nó cũng chưa được nữa, bảo đảm cái 10 dấu lăn tay đó là bằng cái bộ sổ của trong cái cơ quan mật vụ. Cho nên trên đời này không có cái gì mà quan trọng mà nói là một cái lý nhân duyên. Thành ra ở cái chỗ này đó, biết mà giống như không biết, không lưu giữ ý niệm, biết chủ quan, tánh hư không cũng không trụ chấp. Tánh biết và tánh không của hư không, cả hai đều vắng lặng, bây giờ gọi là người tùy thuận giác tánh thanh tịnh. Biết vô minh như hư không, nhưng mà cái từ mà biết đến như hư không đấy cũng bỏ luôn, chứ không phải là như hư không rồi kể nó là không nha. Nếu mà các vị cho rằng vô minh như hư không, rồi các vị tưởng tượng rằng cái hư không là một cái mà tột cùng mà cần phải quy hướng về đó là đã cũng sai chân lý rồi. Mặc dù biết nó là không có thật, nó như hư không, nhưng mà cái không đó cũng đừng có để ý, cũng đừng cho rằng cái đó là cái mà cần phải đạt đến. Mà vì sao nói như thế? Vì thực tính của các pháp là không, thực tính của các pháp là không, nhưng mà không được chấp cái không. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp. Các pháp gọi là pháp của nó là cái pháp không, nhưng mà cái pháp không đó nó cũng là một một pháp, cho nên cái pháp không đó cũng đừng dính chấp, đừng mắc vào đó. Nó mắc vào pháp không cũng vẫn mắc vào một pháp, giống như là đã mắc trong pháp có vậy. Vì tánh của vạn pháp bất động, vì trong Như Lai Tạng không có cái tướng đầu mối của sự sinh khởi và cái tướng chấm dứt của sự tận cùng. Vì trong Như Lai Tạng vạn pháp sanh thì diệt, diệt để lại, sanh 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 diệt diệt vô cùng vô vô tận, thì có cái nào là đầu mối mà có cái nào cuối cùng đâu mà sợ chứ. Hiểu được cái chân lý đó rồi thì chúng ta hiện giờ đây chưa phải là đầu mối. Hiện giờ chúng ta sống ra sinh ra về chưa phải là đầu mối, mà lúc ta chết chưa phải là cái cuối, cái cuối cùng. Mà chết rồi ta lại sanh, sanh rồi nó lại diệt, cứ sanh sanh diệt 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 sanh sanh vô cùng vô tận. Trong bản thể Như Lai Tạng là vậy, là không có cái gì mất hết. Chỗ này là cái chỗ hết sức là tuyệt vời của Đại Thừa Phật giáo. Vì không có cái tri kiến phân biệt xen vào, tri kiến phân biệt xen vào đối với vạn pháp thành ra tri kiến lập tri, rồi tức vô minh bổn rồi. Xen vào cái tri kiến phân biệt với vạn pháp thì nó thành ra là biến kế sở chấp. Vì tánh của pháp giới là chân như, tròn đầy toàn diện phổ biến mười phương. Pháp hành của Như Lai trong khi tu như vị là như thế đấy. Như thế đấy nghĩa là cần một chữ biết thôi. Để biết vô minh như không qua, để biết giả pháp duyên sanh như như quyển. Chỉ cần một chữ biết vậy. Bồ Tát tu học Đại Thừa nên phát tâm thanh tịnh như vậy. Chúng sanh đời sau theo đó mà tu sẽ không bị rơi vào tà kiến. Như vậy là tu cái pháp này đó gọi là cái pháp đốn ngộ, đốn tu và đốn ngộ, đốn chứng, nghĩa là tu một cách thẳng tắc nhanh chóng. Nói tu mà người ta không có tu gì hết, chỉ cần biết cái nào là vô minh thuộc về cái mặt sai trái là hạn chế nó, hóa giải nó, vậy thôi, biết cái đó thôi. Tôi như vậy đó, gọi là đốn, đốn tu. Còn gọi là đốn chứng là sao? Đốn chứng là thật sự cái lai không có chứng gì hết, mà gọi là chứng vậy thôi. Bởi vì khi mà dùng cái chân trí thanh tịnh mà soi rõ cái chân lý thanh tịnh, chân trí và chân lý đó là đã nhận thức rõ chân trí chân lý rồi là vô minh không sanh khởi. Mà không có sanh khởi vô minh thì gọi là thành Phật. Như thế thì gọi là thành Phật, chứ kỳ thật chẳng có thành cái gì, mà gọi là thành vậy thôi. Cũng như là các vị hiện giờ mà đang ngồi đây mà các vị đang tỉnh thức như vậy đó mà. Cái gì là cái người tỉnh như vậy? Thì thật sự các vị không có tỉnh gì hết. So với cái người nào mà mê mờ mà ngủ gục thì các vị là người tỉnh. Nhưng mà ở đây là người ta sẵn sàng tỉnh thì đâu có gọi là người tỉnh nữa. Bởi vì cái tỉnh đó là cái tự người ta nó tỉnh như thế thì không có gọi là người tỉnh. Chỉ có cái người nào khi mê ngủ gục thì bây giờ đánh thức dậy mới gọi là người tỉnh. Chứ cái người có ra ta đi nghe giảng tới đây là không phải là chỗ ngủ, thế thì tới đây là lúc nào người ta cũng tỉnh rồi. Thế thì là có ai gọi là những người này là những người tỉnh hay không? Không có gọi là người tỉnh, mà kỳ thật họ đã tỉnh, tỉnh mà không có gì để gọi là tỉnh. Là gì? Bản tánh nó tự tỉnh. Vấn đề thành Phật cũng vậy. Khi mà biết được vô minh như qua đó chưa không rồi thì không phạm phải vô minh. Dùng chân trí thanh tịnh, soi rõ chân lý thanh tịnh, không có vô minh sanh khởi thì gọi là thành Phật. Gọi là thành Phật thì thật không có thành gì, mà là thành, thành mà không thành gì cả. Cho nên này, đọc cái bài kệ này ngộ lắm. Bây giờ Đức Thế Tôn tiêm lại nghĩa tên bằng một bài kệ. Văn thù ông nên biết tất cả chư Như Lai nhân địa phở ban đầu đều dùng trí tuệ giác. Cái nhân địa tu của Như Lai là chỉ dùng cái trí tuệ tỉnh giác mà thôi. Nhận rõ các vô minh biết chúng như không qua mà được khỏi lưu chuyển. À, dùng cái trí tuệ giác này để nhận rõ vô minh. À, khi nào vô minh sanh khởi là biết ngay. Khi nào nó tâm tham, biết ngay. Trong cái tham nó nảy sinh ra tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, biết ngay. Đấy là vô minh rồi đó. Lúc nào sanh, từ sanh ra phẫn hận, phú não, tật sanh, vân vân, biết ngay. Thế thì là biết rõ các vô minh là không thật. Biết rõ các vô minh là cái loại khách tật. Còn cái thường trú chân tâm, cái thể tánh tịnh minh của mình mới là chủ, mới là không trường cửu. Cho nên biết rõ chúng như không qua mà được khỏi lưu chuyển. Người mộng thấy việc mộng, khi tỉnh thì chẳng có gì. Người mộng thấy việc mộng mà khi tỉnh mộng thì cái mộng nó chẳng có gì. Ở trong mê làm mộng nhận thân tứ đại làm tướng tự thân, mộng nhận cái bóng dáng lục trần làm cái tướng tự thân thì thấy mình có lưu chuyển sanh tử, có khổ đau. Nhưng mà nhận thức được rằng là sanh không thật sanh, cũng như diệt không thật diệt, thì cái chuyện mà sanh diệt này là cũng như cái tướng mà sanh khởi trong qua đến trong không. Vì vậy mà chấp nhận cái chân lý của hiện tượng giảm thấp, việc sanh sanh diệt vô cùng vô cực, vì vậy mà không có khổ. Người mộng thấy việc mộng, khi tỉnh thì chẳng có gì. Cái thể giác như không, bình đẳng không động chuyển. Cái giác khắp mười phương cõi gọi là thành Phật đạo. Đức Phật chủ trương rằng là cái giác, cái viên giác này nè, gọi là Như Lai viên giác này nè, tự nó tròn này nó cùng khắp cả hư không, cho nên gọi đó là thành Phật đạo. Các quyển diệt không chỗ, thành Phật cũng không thành. Cái gọi là vô minh, gọi là quyển đó, trên đây bất đường tu hành. Mà nếu mà kinh là bất liễu nghĩa, kinh tiểu thừa, thì mình gọi là mình diệt các cái pháp hư quyển, và diệt các cái vô minh. Nhưng mà đối với kinh điển đại thừa này thì là các quyển diệt không có chỗ. Nói diệt chứ thì phải có diệt được gì đâu, bởi vì nó đâu có mà diệt. Còn gọi là thành Phật khác, thành Phật cũng không có thành. Tại vì không có vô minh thì không phải là mê, mà không mê thì là giác, mà giác thì tất là Phật vậy thôi, chứ có thành gì đâu. Chỗ này là cái chỗ kinh sâu đó nha. Cho nên không thành, mà kỳ thật ra thì có thành, thành mà không thành gì hết. Là bởi vì nếu mà diệt trừ vô minh rồi thì tự nó là giác, mà giác thì tự nó là Phật, mà không đặt vấn đề thành. Thành ra những cái câu này là những câu kỳ lạ của đại thừa đấy. Thành Phật cũng không thành vì cái tánh giác viên mãn. Đạo Phật chủ trương rằng là tất cả mọi người đều có Như Lai viên giác diệu tâm. Còn vạn pháp thì là nó có cái Như Lai viên giác diệu tánh tự sẵn rồi. Thế thì là dùng cái chân trí viên giác mà soi rõ cái chân lý viên giác thì không có vô minh thì gọi là thành Phật vậy thôi, chứ có thành gì đâu. Vì tánh giác viên mãn Bồ Tát nương nơi đây mà phát Bồ Đề tâm, chúng sanh trong hậu thế nương nơi đây mà khỏi tà kiến. Để nếu mà không nương lên cái đạo lý này là tu bị tà kiến nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như là đại chúng mà tu hành mầm, các vị mà hy vọng cầu thành Phật ấy, là các vị bị tà kiến rồi đó, các vị trở thành ngoại đạo rồi đó. Các vị đừng có mong cầu thành Phật. Là vì sao? Là vì các vị là Phật rồi, cho nên không có cầu gì nữa đó. Chỉ cầu, nếu có cầu là cầu làm sao cho mình có được cái chân trí để mà nhận biết vô minh. Mà biết vô minh thì không cho vô minh nó xâm phạm vào mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Thế thì lục căn của mình không có vô minh thì lục căn của mình là thanh tịnh. Mà thanh tịnh mà nó trở về với cái tấm thanh tịnh bản nguyên của các vị, tức là trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm của các vị, thì các vị là Phật thôi, chứ đâu có cầu mà đâu có thành gì nữa khác. Cũng như nếu một cái ca của chúng ta đó này nó có thành gì, hồi còn vô minh thì gọi là thái tử tất đặt ta, còn như mọi người bình thường là tất cả cái ngày mà gọi là thành Phật tất nghĩa là ngày quá giải, ngày diệt sập hết tất cả cái vô minh vì gọi là Phật vậy thôi, chứ ngài có thành gì đâu. Cái đó rồi ôm lại đắc ngã ba la mật là cái quá vô thượng chánh đẳng Như Lai chánh giác chính giác không thật mà cũng không hư. Không thật là vì Như Lai không có được một cái gì như là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn nặng nhẹ gì, Như Lai cũng chẳng có chứng được cái đó. Như là màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì, Như Lai cũng chẳng có chứng được cái đó. Thế thì là cái mà quả vô thượng của Như Lai chứng đó không thật. Hỏi chứng được cái gì? Không có tức là không thật. Nhưng mà không hư là vì sao? Là Như Lai có Bồ Đề, nghĩa là có trí tuệ toàn diện để nhận thức chân lý. Như Lai hoàn toàn không có bị phiền não làm dài giờ đau đớn khổ nào, cho nên Như Lai có niết bàn. Thành ra Như Lai cái quả vị của Như Lai chính đắc không thật mà cũng không hư, gọi là thành Phật. Thì thật không có thành mà là thành. Chỗ này là cái chỗ mà học thất là kỹ đấy. Các vị để ý trong cái phần kịch chỉ này nha, học cái 18 cái pháp bất trọng cho kỹ, để các vị lấy đó mà làm cái tiêu chuẩn cho một đức Như Lai đấy. Chúng ta muốn thành Phật, chúng ta cũng có đủ 18 cái tiêu chuẩn đó là ta thành Phật thôi à, chứ không riêng gì để dành cho một đức Phật nào. Thế thì hôm nay coi như là chấm dứt được cái phẩm 1 nha. Mà cái phẩm này xin lưu ý đại chúng là về các vị chịu khó mà đọc mà tư duy, để mà nắm vững cái vấn đề cái bằng đốn tu, đốn chứng và đốn ngộ.